Chương Hai La Mã: Sống trọn vẹn và tỏa sáng với niềm tin. Việc học của tôi. Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Lữ Khôn. Đúng là mỗi người có một cách học. Đối với tôi, sự học không bị giới hạn ở trường lớp, mà nó có được ở môi trường xã hội, với những diễn biến xảy ra thường nhật. Học bằng mắt thấy, tai nghe và sự cảm nhận rất riêng với cảm tính của riêng mình. Học qua cha mẹ, thầy cô, đồng nghiệp, bè bạn, thuộc cấp, những em nhỏ và học ngay cả với đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn giá trị thực học qua trường doanh nhân PACE mà tôi đã trải nghiệm. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 1 tháng 10 năm 2006, trong không khí tưng bừng của buổi lễ tôn vinh sự học của doanh nhân lần 2 tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, đã nhận lời mời của ban tổ chức hiện diện trong buổi lễ long trọng này. Chủ tịch ELM, Viện Quản lý và Lãnh đạo Anh Quốc, đã trân trọng trao tay từng tấm giấy chứng nhận xuyên lục địa đến các học viên đã hoàn tất khóa học trong buổi lễ. Ai cũng thừa nhận rằng, việc học đối với doanh nhân quả là trăm bề khó khăn, đặc biệt với chị em phụ nữ như tôi. Ngoài công việc điều hành công ty, còn phải chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Chính ý thức được tầm quan trọng của việc học và tin rằng sự học của tôi chắc chắn sẽ góp phần cải thiện được thu nhập cho bản thân, ổn định kinh tế gia đình, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nên đã tạo động lực thôi thúc tôi phải cố gắng đến lớp liên tục 4 tháng liền sau những giờ làm việc căng thẳng. Chương trình học đã cập nhật cho tôi các phương pháp và chuẩn mực quản lý hiện đại với tầm bao quát các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý con người, quản lý tài chánh, quản lý dự án. Giáo án của chúng tôi được mổ xẻ phân tích theo từng tình huống cụ thể, thật là sống động và hài hước, góp phần xoa dịu và vơi đi những nhọc nhằn mà chúng tôi phải đội trên vai, mang trên người mỗi ngày. Học để cập nhật và bổ sung kiến thức chuyên môn. Học để thêm vốn sống và nâng cao khả năng xử lý tình huống. Học để nâng cao kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho hiệu quả. Và không bao giờ để đến ngày mai những gì mà bạn có thể làm trong hôm nay, như lời ông Benjamin Franklin căn dặn cho hậu thế. Giá trị của thực học được xác lập từ ý thức việc học, và đó là những tiêu chí mà tôi phải xác định trước khi quyết định việc học của mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một danh họa rất nổi tiếng, ai ai cũng thừa nhận ông là một tài năng lớn, đã có công đào tạo nhiều học trò. Ngày nọ, các học trò đến thăm thầy. Họ ngạc nhiên khi thấy ông đang chăm chú xem và vẽ lại từng nét bức tranh của học trò. Thấy lạ quá, các môn sinh lên tiếng hỏi vì sao thầy lại làm như thế, bởi tài năng của thầy đã vượt xa mọi người. Ông trả lời, thầy đang học. Bức tâm thư. Mục đích cuộc sống là sống có mục đích. Robert Byrne. Còn nhớ như in sự tích Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho 10 người bị bệnh phong, được các thầy cô trường Chúa Nhật kể lại. Sau khi được chữa khỏi bệnh, thì chỉ có một người duy nhất quay lại cảm tạ Chúa, còn lại 9 người kia thì chỉ biết nhảy dựng vui mừng vì bản thân có thể tái hòa nhập vào cộng đồng. Họ lập tức phóng đi tìm gặp thầy tế lễ để được chứng minh rằng họ đã lành bệnh. Tôi nghĩ, đáng lý ra cả 10 người được chữa lành bệnh phong phải quay lại cảm tạ với ân nhân của mình mới đúng. Tại sao lại là một tỷ lệ mất cân bằng như vậy? Tại sao không phải là 9 người quay lại cảm tạ mà là con số 1 duy nhất? Có quá bất công với người đã ban ân huệ cho những người cần đến sự thương xót và cứu chữa không? Đó chính là thực trạng của xã hội loài người. thông thường chỉ có hai cách biểu hiện với những người từng được ban bố sự giúp đỡ. 1. Cảm ơn. Biểu hiện của sự ghi nhận. Bản thân người đó cảm thấy vui với những gì mình được cho, được nhận, được hưởng thụ, và không suy nghĩ thêm đến việc báo đáp. 2. Tạ ơn. Biểu hiện của lòng biết ơn chân thành. Bản thân người đó không những chỉ vui với những gì mình được cho, được nhận, được hưởng thụ, mà họ còn muốn thể hiện lòng biết ơn của mình bằng hành động báo đáp cụ thể. Chúng ta hoàn toàn tự chủ trong việc quyết định mình sẽ đứng ở vế thứ nhất hay thứ nhì. Sự quyết định của chúng ta hôm nay sẽ dần dần định hình tính cách con người ta mai sau. Những tấm gương điển hình thành đạt và hào phóng mang lại sự giúp đỡ cho xã hội và cộng đồng trên thế giới như Bill Gates, Warren Buffett, Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Jack Ma, Lý Gia Thành rất đáng để cho chúng ta học tập và noi theo. Hãy cho mình những trải nghiệm từ những việc vừa sức mình, rồi một ngày nào đó khi bạn nhìn lại những chặng đường mình đã trải qua, những việc mình đã đóng góp, bạn sẽ mỉm cười. Tôi đã từng sống trong tâm thế đó. Chuyện rằng, trong thời điểm đó, phát triển sản phẩm mới là một nhu cầu thiết yếu, cấp bách của doanh nghiệp. Thế nhưng không phải người chủ, người điều hành nào cũng làm được chuyện này. Bởi nó không còn là sự đòi hỏi về kỹ năng, chuyên môn, mà là sự nhạy bén trong cách nhìn, cách nghĩ và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện. Đặc biệt là liệu sản phẩm đó được làm ra, ai sẽ là người ủng hộ đầu tiên? Tầm ảnh hưởng của người này với ngành của họ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của mình, sẽ ra sao? Làm cách nào để tiếp cận và lắng nghe ý kiến phản hồi của những nhân vật VIP hay còn gọi là nặng ký, có tầm ảnh hưởng đến chuyện sinh tử của sản phẩm đang còn trong trứng nước của mình. Sau nhiều năm sản xuất kinh doanh mặt hàng bao bì giấy nhôm, tôi có một chút nhàm chán. Tại sao? Vì nó là dạng hàng bao bì cho hàng tiêu dùng, nhưng người tiêu dùng không hề biết tôi là nhà sản xuất. Vả lại, sản phẩm này lại được bán theo trọng lượng. Giá vốn nguyên vật liệu khá cao mà rủi ro trong quản lý sản xuất luôn rập rình. Làm sao phát triển được sản phẩm mới dựa trên nền tảng sản phẩm cốt lõi? Cái gì mà xã hội đang cần? Cái gì người khác làm chưa tốt, chưa chuyên nghiệp? Tôi suy nghĩ và bắt đầu quan sát. Bức tâm thư được viết liền tay sau khi luồng suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu. Tôi đã mạnh dạn gửi bức tâm thư bằng thư bảo đảm. Chắc chắn thư được giao chính chủ và không bị thất lạc để bày tỏ suy nghĩ trong việc nhìn thấy những điều bất cập và sẽ rất cần cho ngành bakery sau này. Đến phu nhân của ông Trần Kim Thành, chủ tịch tập đoàn Kinh Đô là bà Vương Bội Linh, phó tổng giám đốc của tập đoàn này. Đó là những sản phẩm khay bánh kem với nhiều kiểu dáng, kích cỡ, được sản xuất bằng máy móc thiết bị từ nguồn hàng chính phẩm, sẽ thay thế cho những hàng thủ công với nguồn nguyên liệu đầu vào từ phế phẩm. Đó là những sản phẩm đĩa giấy nhôm vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian cho những bà nội trợ, vừa có thể tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp bằng hình ảnh thiết kế in ấn, vừa có thể làm công cụ quảng cáo truyền thông cho doanh nghiệp. Đó là những sản phẩm ly, tô, chén giấy sử dụng một lần có khả năng chịu nóng, chịu lạnh, cách nhiệt, vừa tiện lợi, vừa không gây hại đến mỹ quan đô thị. Vì sản phẩm sau khi dùng xong, thải ra, được thu gom để tái chế. Tôi đã gặt hái được thành công trong việc đa dạng hóa sản phẩm cho doanh nghiệp từ sự ủng hộ của những người có khả năng gây ảnh hưởng người khác. Và tôi muốn nhân bài viết này trịnh trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Vương Bội Linh, người đã ủng hộ suy nghĩ và việc làm của tôi. Suy ngẫm mỗi ngày. Thứ trái cây ngon nhất trần gian là lòng biết ơn. Menandre. Tự chủ và tự tin. Thiếu tự tin là nguyên nhân hầu hết của mọi sự thất bại. Bower. Trong đời, tôi đã từng gặp hạng người như thế này.
Họ đã tìm đến tôi với danh tánh vô danh qua dạng thức tin nhắn. Trong thời khắc mọi người đều tất bật chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch của năm qua và hoạch định cho năm tới. Suy cho cùng, việc này cũng tương tự với việc gửi thư nặc danh mà những người ở vai trò quản lý cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước hay gặp. Tôi gọi họ là những người cố vấn tự nguyện. Bởi, thoạt đọc qua lời lẽ, tưởng chừng như họ rất thiện chí khi đưa ra những nhận xét, lời khuyên về việc cải tổ hệ thống tổ chức. Nhưng xem xét kỹ thì thấy ẩn sau những câu chữ ấy là ý đồ công kích người khác, khiến lãnh đạo chú ý đến những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh mà đánh giá sai về một con người, mà quên đi trọng trách của mình hoặc làm cho lãnh đạo có cảm giác tội lỗi. Đó có thể xem là một dạng đầu độc tinh thần. Với sự suy luận có cơ sở trong kinh nghiệm làm công tác lãnh đạo nhiều năm qua, tôi có thể xác định họ là người thường nuôi dưỡng nếp nghĩ tiêu cực trong đầu, người thường ghen tị với những người cầu tiến, đặc biệt với những đồng nghiệp cùng vạch xuất phát với họ, nhưng hiện đang đứng ở vị trí quản lý, có thu nhập cao gấp nhiều lần họ và được mọi người quý trọng. Người lầm tưởng và tự cho là mình biết rõ tình hình và mọi ngóc ngách trong tổ chức. Và điều đáng sợ hơn nữa là họ tự phong cho mình được quyền phán xét mọi người, mọi khía cạnh và lý giải theo cách nghĩ của riêng họ. Thật sự phiền lòng trước sự xuất hiện của người cố vấn không mời mà đến kiểu đó. Những người đó, theo tôi, không có một chút lòng tự trọng. Trong khi đó, thú thật tôi rất hài lòng với những người bình dị khác. Họ có được đức tính tự chủ và tự tin, hoàn toàn khác những loại người cố vấn vừa nêu trên. Và tôi đã có sự liên tưởng rằng, một người điều khiển xe mô tô hoặc xe cơ giới khi tham gia lưu thông trên đường chắc chắn phải có những điều kiện tiên quyết nhất để người và phương tiện cùng lưu thông trên đường phố. Con người phải qua đào tạo kiến thức và kỹ năng vận hành cũng như luật lệ giao thông. Phải có bằng lái xe tương ứng với loại phương tiện điều khiển. Phải có sức khỏe và tinh thần ổn định. Phải biết rõ nơi mình cần đến. Phương tiện phải qua đăng kiểm và có giấy phép lưu hành. Phải đóng các loại hình bảo hiểm liên quan đến người, tài sản xe và bên thứ ba. Phải duy trì việc bảo trì bảo dưỡng xe định kỳ. Phải có nhiên liệu. Người lái xe chỉ có thể duy trì trạng thái tự chủ và tâm trạng tự tin một khi người và phương tiện hội đủ các yếu tố đề cập trên. Sự tự chủ và tự tin phải được đặt trong khuôn khổ kỷ cương, kỷ luật, sự trải nghiệm có đào tạo căn bản và thể hiện rõ khả năng đáp ứng của mỗi cá nhân. Nếu bạn cảm nhận được sự tự chủ và tự tin của bản thân trong tác nghiệp thường nhật, tức là bạn đã thoát khỏi tầm bị giám sát. Kỹ năng làm việc của bạn thực sự được nâng lên một tầm cao mới. Trong một lần đi đặt quà mừng cho khách hàng, tôi kịp ghi lại những dòng triết lý sống dưới đây. Không biết tác giả là ai. Chỉ những ai có lòng tự tin và tự chủ mới có thể. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống an vui danh lợi mãi xem thường. Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một người đi xem triển lãm tranh, dù không am tường về hội họa, nhưng bất kỳ bức tranh nào, ông ta cũng lớn tiếng chê bai, chỉ trích. Lần nọ, khi trời chiều đã nhá nhem, ông mới bước vào phòng tranh. Khi đứng trước một tấm khung lớn, nhìn vào đó và ông ta lại nói lớn, gây chú ý cho người khác. Tranh như thế này mà cũng đem triển lãm à? Họa sĩ xoàng quá, về nhà đuổi gà cho vợ đi thôi. Vẽ gì mà người ngợm dị hợm, quần áo lôi thôi lết thết. Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, chàng họa sĩ bước đến đập vào vai ông ta và nói: Ấy chết, làm gì mà ông la ầm ĩ thế? Đây là tấm gương soi, chứ có phải là tranh vẽ đâu. Kiến tạo giá trị gia tăng từ chính mình đến người khác. Bạn thuộc về một quốc gia, một môi trường, một gia đình, một nghề nghiệp. Chính cùng với họ, nơi họ, qua họ mà bạn phải cứu rỗi lấy mình. Cũng như qua bạn, với bạn mà họ phải được đi lên. Hồng Y Marty. Tôi đến với khóa học LMBA của Viện Marketing và Quản trị Việt Nam không ngoài mục đích duy trì và tiếp tục phát triển việc học của mình. Và tôi chắc chắn một điều rằng thông qua việc học của tôi với đầy đủ 10 môn học quản trị được chắt lọc, cô đọng và chia sẻ bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm hàn lâm lẫn kinh nghiệm cuộc sống, ắt sẽ mang lại nhiều điều thú vị và bổ ích trong việc bổ sung vốn kiến thức quản trị, hiểu biết thêm các nguyên tắc, các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu, các phương pháp làm việc khoa học, để tôi hội đủ bản lĩnh và sự tự tin. Cùng với đội ngũ lãnh đạo kiến tạo giá trị gia tăng cho New Toyo, Việt Nam. Quả thật, nhu cầu lãnh đạo đều rất cần ở mọi tầng lớp trong xã hội, mọi cấp trong tổ chức. Lãnh đạo quả là một công việc đầy thử thách và kịch tính. Nó là sự ảnh hưởng, sự tác động lên một cá thể hay một tập thể để đạt được sự hợp tác, để đi đến một kết quả cụ thể nào đó, hoặc hướng đến một mục tiêu chung, một sứ mệnh vĩ đại. Tôi rất tâm đắc với lời khẳng định của tiến sĩ John C. Maxwell. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng lên người khác. Mọi thành bại đều do nghệ thuật lãnh đạo. Song biết cách lãnh đạo mới chỉ làm nên nửa cuộc chiến. Hiểu nghệ thuật lãnh đạo và thật sự lãnh đạo là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tạo sự tin tưởng, yêu mến để thu hút những người phù hợp sẵn lòng đi theo sự lãnh đạo của mình, đòi hỏi người giữ vai trò lãnh đạo, đặc biệt ở vị trí một tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành doanh nghiệp, phải am hiểu các nguyên tắc và hội đủ các kỹ năng lãnh đạo. Đặc biệt cần chú trọng thể hiện tính nhân văn và đạo đức trong kinh doanh. Ở vị trí lãnh đạo cao nhất là người luôn phải đứng mũi chịu sào trước, biết bao áp lực hữu hình và vô hình muôn vẻ. Trước hiện trạng một thế giới luôn có nhiều sự thay đổi và biến cố khôn lường, một xã hội đang diễn ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, một văn hóa sao chép đang rất thịnh hành trong môi trường kinh doanh thời nay, những hiện tượng mua lại và sáp nhập đang diễn ra hàng ngày, cho ta thấy sự sống còn của một doanh nghiệp đòi hỏi sự tương hỗ từ nhiều nguồn lực khác nhau. Và tuyệt nhiên nguồn nhân lực là yếu tố chiếm tỷ trọng cao nhất, bởi người đứng đầu cùng với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp luôn phải quản trị sự thay đổi trong một thế giới luôn có nhiều đổi thay. Cho dù bạn đứng ở vai trò quản lý hay lãnh đạo, trước thềm nhiệm kỳ mới, chắc chắn bạn sẽ có nhiều trăn trở cho định hướng phát triển của công ty. Tôi chợt nhớ câu nói của tiến sĩ John C. Maxwell trong cuốn sách 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm. Một là con số quá nhỏ để làm nên điều vĩ đại. Làm sao để tập hợp được những con người có sức ảnh hưởng tốt trong vòng tròn ảnh hưởng của mình để khuếch đại chu vi, tiến tới xây dựng một văn hóa chủ động trong doanh nghiệp. Một thế giới phẳng, một thời kỳ hội nhập sâu rộng vào WTO, một kỷ nguyên công nghệ Internet bùng nổ đang sừng sững đứng trước mặt với biết bao sự tiện lợi, cơ hội và không kém những thách thức và cám dỗ trực chờ. Nơi đó sẽ không còn chỗ dành cho những cá nhân hay tập thể trì trệ, phân hóa, chỉ biết nghĩ đến chính mình. Ý niệm, thu thập những nhận thức, nhận định, chia sẻ từ những người anh em trong đội ngũ quản lý cấp cao dưới đề tài, kiến tạo giá trị gia tăng cho bản thân và người khác, chợt nảy sinh. Thế là lời mời gọi được anh em ủng hộ và nhiệt tình đáp trả. Tôi vội vàng tổng hợp lại những góc nhìn của đồng nghiệp để hòa cùng điệp khúc trên đã ăn sâu trong suy nghĩ và nhận thức của mình. Xã hội được hình thành từ con người và do con người kiến tạo. Trong suốt cuộc đời từ vô thức khi mới sinh ra cho đến việc trang bị đầy đủ nhận thức tới lúc trưởng thành,
Mỗi con người đều tự trang bị cho bản thân những giá trị gia tăng, tích cực hoặc tiêu cực, nhằm thích nghi với cuộc sống, hoàn thiện dần bản thân để vươn lên định vị giá trị của mình với bạn bè, gia đình, họ tộc và xã hội. Một điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tán thành rằng trong thời đại ngày nay là sức mạnh và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn dựa trên số đông lượng nhân công doanh nghiệp đang sở hữu, mà ngày càng dựa trên chất lượng của những con người cùng nhau xây đắp giá trị cho doanh nghiệp. Chính các giá trị gia tăng của nguồn nhân lực ấy là đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát triển nhanh với cấp số nhân và tạo nên ưu thế vượt trội khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành hàng khác. Giá trị gia tăng của bản thân sẽ không do mình tự xác định và công bố, hoặc nói cách khác là tự gán cho mình, mà nó là sự cảm nhận, sự ghi nhận và đánh giá thông qua nhận định của người khác, thuộc cấp, đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, cơ quan chủ quản, chính phủ ở môi trường làm việc, qua ba điều. 1. Những gì bạn làm được. 2. Những gì bạn giúp người khác làm được. 3. Những gì bạn lan tỏa ra xung quanh. Thực tế cho thấy, giá trị được đo lường thông qua việc mình thực hiện các kỹ năng mềm như trình bày, giao tiếp, nối kết, quản lý thời gian và kỷ luật với bản thân ra sao. Giá trị còn được biểu hiện qua thái độ của mình đối với công việc và mọi người xung quanh. Trong công việc, đừng lầm tưởng bất cứ việc gì mình làm cũng tạo ra giá trị. Dù mình có cắm đầu cắm cổ làm với tất cả mọi hăng say và nhiệt tình, thì cũng chẳng đem lại ý nghĩa gì nếu không có tư duy và phương pháp làm việc đúng. Chúng ta không thể cho đi những gì mà mình không có. Câu nói này thường được nhắc đến trong các đầu sách về quản trị và lãnh đạo. Cho nên, một khi chúng ta đã có, thì cần tập trung vào những công việc sản sinh ra giá trị càng nhiều, thì giá trị của mình sẽ càng cao. Thời gian và sức lực của một người thì rất có giới hạn, nhưng của nhiều người thì vô hạn. Điều này có nghĩa là mình phải tạo ra cho được những người khác có thể làm việc như mình, xây dựng một hệ thống và văn hóa làm việc nơi công sở. Khi tạo ra được những người có thể thay thế mình, tức là mình đã làm tăng giá trị lên chính bản thân cũng như lên người khác. Kiến tạo giá trị gia tăng cho bản thân sẽ dễ làm và tương đối thuận lợi hơn bởi chúng ta hoàn toàn chủ động, hoàn toàn nhanh chóng tự thích nghi hoặc nhanh chóng thay đổi khi gặp vấn đề trở ngại. Giá trị được tạo ra bởi thời gian và quá trình làm việc đem lại lợi ích và ý nghĩa cho công việc đó. Người tự tạo ra giá trị gia tăng bản thân hướng về lợi ích của cộng đồng cũng chính là tạo ra lợi ích cho cá nhân mình. Điều này hết sức logic, hết sức phù hợp với quan hệ nhân quả của cuộc sống. Đó là sự cống hiến và nhận lại kết quả từ sự cống hiến của chính mình. Kiến tạo giá trị gia tăng cho người khác cũng chính là giúp người khác làm chủ được công việc và cuộc sống của mình, tạo cơ hội cho người khác được đóng góp, cống hiến, là việc xây dựng, nâng cấp chất lượng công việc, mở rộng các khả năng cộng tác, sự sáng tạo của mỗi người trong cộng đồng thu nhỏ của mình, để họ tự khẳng định được giá trị của mình, sống có ích với xã hội và cộng đồng. Đó là sự hình thành, bồi dưỡng, phát triển những yếu tố tri thức thuộc phạm trù trí tuệ được tích lũy dần theo năm tháng, để hình thành nên tính cách, trình độ, sự hiểu biết và kỹ năng, đạo đức nơi con người trưởng thành. Con người có phẩm chất đạo đức và nhân cách. Thông thường, những gì mình học hỏi được từ thành công thường rời bỏ khá nhanh ra khỏi đầu óc. Còn những bài học bổ ích mà mình rút ra từ sự thất bại thì lại bám rễ sâu trong ký ức suốt nhiều năm. Bởi một điều giản đơn, đó là thất bại từ sự khiếm khuyết khi ta không biết phát huy giá trị gia tăng của bản thân. Giá trị mà chúng ta trao đi và nhận lại luôn ở bên chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Mọi sự chia sẻ thật lòng sẽ làm thành một giá trị gia tăng cho bản thân mình và cho người khác mà không cần dùng đến một công cụ hay một phương pháp để đo lường hoặc đong đếm. Suy ngẫm mỗi ngày. Một hôm, cây nọ có nhiều lá xum xuê nhìn cây ăn trái bên cạnh, tỏ ý chê bai. Bạn không bằng được như tôi, vì bạn không có nhiều lá nên không thể cất tiếng vi vu trong gió, khiến người ta ở xa có thể nghe được. Cây ăn trái tự tin trả lời. Không sao cả, mỗi loại cây đều có một giá trị riêng, không thể so sánh. Giá trị của tôi không ở những lời ồn ào để khêu gợi sự chú ý, mà trái ngon ngọt đã nói thay lời cho tôi rồi. Tri thức, sự hiểu biết sẽ thay đổi số phận. Nếu đẹp, bạn hãy xứng đáng với nhan sắc của mình. Nếu xấu, bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng tri thức của bạn. Socrates. Câu triết lý đầy tính gợi mở, khuyến khích và động viên việc học nhằm giúp giới trẻ ngày nay hiểu được rằng chúng ta có thể làm chủ số phận thông qua sự học của chính mình. Đó là triết lý của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành mà tôi được chứng kiến khắc trên tảng đá hoa cương đặt trước thư viện trường Đại học Quản trị SMU Singapore trong chuyến công tác gặp gỡ và giao lưu với các doanh nhân Singapore. Mỗi người trong chúng ta có thể chọn cho mình một phương cách học, và hiển nhiên việc phân bổ quỹ thời gian dành cho sự học như thế nào hoàn toàn nằm trong quyền tự chủ và kiểm soát của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta cứ cặm cụi làm lụng ngày này qua tháng nọ mà không ý thức và tự bổ sung vốn kiến thức trong túi khôn của mình, đặc biệt với những ai đứng ở vai trò quản lý, thì thử hỏi việc gì sẽ xảy ra. Niềm say mê và nhiệt huyết thuở ban đầu sẽ bị xói mòn và bị đánh mất lúc nào mà không hay biết. Mất lửa. Không được cấp trên, đồng nghiệp và thuộc cấp yêu mến và tin tưởng bởi bạn quá rụt rè trước những khó khăn và thách thức. Không bật được lửa. Tự vô hiệu hóa khả năng làm việc vì bạn không kiến tạo được giá trị gia tăng theo dòng thời gian cho bản thân, tổ chức và những người xung quanh, thì ắt sẽ có người khác cạnh tranh để bước vào vị trí thay thế công việc của bạn. Tự dập tắt lửa. Còn nếu bạn ở vai trò thừa hành công việc thì sao? Có lẽ suốt cuộc đời của bạn chỉ làm đúng một công việc, mà bạn có thực sự làm tốt hay không vẫn còn nhiều ẩn số. Bạn sẽ không có khả năng xoay trở để thăng tiến một khi cơ hội dang rộng vòng tay đến với bạn, chỉ vì tội bạn lười học, không có chí cầu tiến. Tôi rất tán đồng với nội dung bài viết. Nhân viên, tài sản nợ hay tài sản có? Được đăng trên tạp chí Nhịp cầu đầu tư, số ra ngày 13 tháng 6 năm 2011 của công ty tư vấn và hỗ trợ chiến lược WinWin rằng không phải tất cả nhân viên đều là tài sản của doanh nghiệp, bởi nhân viên được phân chia làm 3 nhóm. 1. Tài sản. 2. Chưa phải là tài sản. 3. Tài sản nợ. Bạn muốn mình đứng ở vị trí nào, điều đó hoàn toàn do bạn tự quyết định. Tôi kết thúc bài viết của mình bằng câu danh ngôn của Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Mỹ gốc Đức, được biết đến là cha đẻ của thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Đừng cố trở thành một người thành công, mà hãy trở thành một người hữu ích. Suy ngẫm mỗi ngày. Trong buổi nói chuyện với nhân vật thành công trên đường đời, có người hỏi bí quyết nằm ở đâu. Người này chỉ nói ngắn gọn. Sở dĩ tôi thành công, nếu các bạn cho là thành công, là nhờ tôi biết nhìn xa. Các người khác cũng như tôi, nhưng họ không thành công chỉ vì tôi biết nhìn xa hơn họ. Sao cho đáng đồng tiền bát gạo? Nhìn kỹ rồi hãy uống, đọc kỹ rồi hãy ký. Tục ngữ Tây Ban Nha. Khi bỏ ra một khoản chi để mua sắm thứ gì đó, dù lớn dù nhỏ, bất kỳ ai cũng đều mong thứ mua được đáng đồng tiền bát gạo. Tức tính hữu dụng, độ bền sử dụng, khả năng sinh lời từ tiện ích và tính năng của sản phẩm đó có giá trị vượt hơn so với số tiền thanh toán. Muốn có được điều ấy, bản thân người có nhu cầu hoặc người trực tiếp đi mua sắm phải dành thời gian, bỏ công sức tìm hiểu về sản phẩm. Uy tín thương hiệu ra sao,
nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Các thông tin như tính năng, thông số kỹ thuật, khuyến cáo sử dụng, cách bảo quản và cam kết bảo hành đều cần được tìm hiểu cặn kẽ. Trong chi tiêu công hiện nay, tình trạng khai gian nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại và số lượng hàng hóa gây kìm hãm năng suất lao động và giảm hiệu năng của máy móc thiết bị đang tạo nên một gánh nặng tài chính trong doanh nghiệp nói riêng, quốc gia nói chung. Không chỉ dừng lại ở đó, nó đã làm xói mòn lòng tin trong công tác quản lý nhân sự về ủy thác và ủy quyền. Để hạn chế tối đa những tiêu cực ấy xảy ra hoặc tái diễn, thì việc bãi nhiệm, bổ nhiệm và luân chuyển các vị trí quản lý là điều cần thực thi trong công tác quản lý nhân sự. Các biện pháp về xử lý kỷ luật cũng cần được công khai để đảm bảo tính răn đe. Các hình thức xử lý vi phạm cần được thực hiện nghiêm túc và triệt để. Tăng cường tính giám sát, kiểm soát và kiểm tra định kỳ hay đột xuất là điều càng không thể bỏ qua. Mặt khác, công tác vận động và tuyên truyền, giáo dục để người lao động có nhận thức đúng về quyền làm chủ cá nhân trong tập thể, tích cực tham gia công tác phòng chống gian lận, hợp sức giám sát chất lượng và đóng góp ý kiến với những hiện tượng không bình thường trong tổ chức. Các điều này cần được thực hiện thường xuyên hầu đảm bảo mọi chi tiêu đúng với chất lượng thật của nó. Có như vậy, công tác quản trị của doanh nghiệp mới đi theo hướng minh bạch và rõ ràng. Quan trọng và giá trị hơn hết là văn hóa trung thực, chính trực, được thiết lập, sẽ tạo nền móng vững chắc cho doanh nghiệp hoặc quốc gia đó vững bước đi lên. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một nhóm người được giao nhiệm vụ vào rừng vác gỗ về xây đình. Ai đem gỗ về trước thì sẽ được làng thưởng. Khi đến nơi, mọi người thấy những thanh gỗ dài, đều tăm, đã được đốn sẵn, chỉ việc vác đem về. Tuy nhiên, có người vừa muốn được thưởng vừa muốn vác nhẹ hơn người khác nên bí mật cưa ngắn thanh gỗ. Trên đường về làng, trời nổi giông gió, mưa to gió lớn. Thác lũ trên ngàn đổ xuống ầm ầm cuốn trôi cây cầu. Ai nấy chỉ việc lấy thanh gỗ đang vác trên vai đặt ngang qua là qua được con suối. Riêng chàng nọ thì không thể vì thanh gỗ đã bị anh ta cưa ngắn.
Thóc và gạo, tuy cùng một mẹ lại không giống nhau. Dụng nhân như dụng mộc, tục ngữ. Chúng ta đều biết lúa là một trong năm loại cây lương thực chủ yếu nuôi sống một nửa dân số trên thế giới. Từ lúc là hạt giống cho đến khi thành hạt gạo, cây lúa trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng. Cùng với đó là quá trình lao động cần cù, chăm chỉ của người nông dân. Tuy nhiên, gạo không phải là thành phẩm duy nhất của cây lúa. Lúa sau khi thu hoạch xong còn phải đưa vào máy xay xát để loại bỏ lớp vỏ, còn gọi là trấu, mới ra được hạt gạo. Qua công đoạn này, không phải tất cả lúa đều thành gạo. Lẫn trong gạo vẫn còn những hạt thóc. Rồi bằng phương pháp thủ công nhất, chính bàn tay người nông dân phải làm động tác sàng lọc, tìm loại những hạt thóc còn lẫn trong gạo thì mới cho ra được loại gạo có thể nấu thành cơm. Câu chuyện về hạt thóc, hạt gạo làm tôi liên tưởng đến vấn đề con người hay còn gọi là nhân sự trong một tổ chức. Tuyển dụng là điều cần với bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào. Việc tuyển dụng nhân sự đôi lúc không khó lắm ở những vòng sơ tuyển hoặc phỏng vấn chuyên sâu. Điều trớ trêu xảy ra khi tuyển dụng rồi mới phát hiện không phù hợp. Nó có thể rơi vào những lý do như thái độ, khả năng, hiệu suất làm việc thấp kém, buộc phải giải quyết thuyên chuyển qua một vị trí khác, thậm chí buộc thôi việc. Nhiều người trong giới chuyên môn, quản trị nhân sự, hài hước phân chia nguồn tài sản của mình thành hai nhóm, nhóm nợ và nhóm có. Theo họ, nhóm nợ bao gồm các nhân sự có năng lực và nhận thức thấp, không góp hoặc góp không đáng kể, phần làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Họ có thể là đối tượng mới tuyển dụng và cả những người thâm niên. Họ thường xuyên bị nhắc nhở vì không hoàn thành nhiệm vụ
hoặc có những hành vi mang tính cá nhân gây phương hại, xung đột đến quyền lợi của tổ chức hoặc những con người trong tổ chức đó. Nhóm có là nhóm có kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc tốt. Họ có thể bao gồm cả người mới và người cũ, có khả năng và nhiệt huyết mang lại những giá trị hữu hình lẫn vô hình cho tổ chức. Họ là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác để cùng hướng đến và hoàn thành mục tiêu chung. Họ biết xem và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân bởi họ hiểu được triết lý. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Họ biết trân trọng giá trị lao động của bản thân và cả những đóng góp của người khác. Với họ, không có từ miệt thị trong cách nhìn nhận sự việc lẫn con người xung quanh. Theo thực tế trên, chúng ta không thể đánh đồng hoặc cào bằng thành tích để chia sẻ lợi ích hay lợi nhuận của doanh nghiệp cho tất cả nhân lực trong tổ chức. Cái gọi là có hoàn thành, có cố gắng hay có đóng góp cần được công khai dựa trên những tiêu chí đánh giá cụ thể, như KPI chẳng hạn, về năng lực, năng suất thông qua sự ghi nhận và bình xét của cấp quản lý trực tiếp. Gạo là gạo, thóc là thóc, bởi hai thứ này có giá trị sử dụng hoàn toàn khác nhau. Và người xác định giá trị đó không ai khác chính là người nông dân, tương đương với người quản lý trực tiếp trong quản lý nhân sự. Không thể đánh đồng gạo và thóc với lý do rằng họ đều cùng từ một giống lúa mà ra, hay đều là con người trong một tổ chức hoặc có cùng thâm niên. Mọi cái tuy rằng cùng một nguồn gốc và xuất phát điểm, nhưng sau một quá trình cọ xát, sàng lọc sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Những hạt thóc sẽ dùng làm thức ăn cho gia cầm, gia súc, còn những hạt gạo trắng tinh sẽ làm lương thực cho con người. Giá trị, mục đích sử dụng và nguồn dinh dưỡng đều có sự khác biệt rõ rệt. Theo đó, vấn đề tuyển dụng, đào tạo và đề bạt là thách thức rất lớn với những người làm công tác lãnh đạo ở thế kỷ 21 này. Việc sắp xếp nhân sự phải dựa trên những tiêu chí cụ thể và lý do thuyết phục nhằm tối ưu hóa đội ngũ nhân sự, tức sắp xếp người đúng vị trí, sử dụng hết năng lực nhân sự và đãi ngộ đúng hiệu quả đóng góp cho tổ chức. Ở góc độ khác, bản thân người lao động, tức nhân sự, cũng cần thấm nhuần tư tưởng rằng để có thể tham gia cuộc chơi chung một cách bền vững, để tránh tai họa về hưu non, thì bản thân cần không ngừng bổ sung kiến thức và kỹ năng, luôn nghiêm túc và nghiêm khắc tự kiểm điểm thái độ làm việc của mình, xác định và thực hiện mình vì mọi người trước, rồi sẽ được mọi người vì mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Một con lừa đội lốt sư tử, tất cả người và vật đều nhầm tưởng nó là sư tử nên bỏ chạy trốn. Từ đó, nó cứ tưởng nó là sư tử nên khệnh khạng, huênh hoang. Ngày nọ, một trận gió thổi tung bộ da khoác làm nó trần trụi. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người chạy đến cầm gậy gộc nện cho nó một trận nên thân. Lại có chuyện diều hâu trước đây vốn có giọng hát hay, trông như tiếng hạc. Nhưng khi nghe tiếng ngựa hí, chúng lại thèm thuồng và cố hết sức bắt chước. Cố gắng bắt chước làm theo, chúng đã đánh mất khả năng vốn có. Không học được hí mà quên cả hót.